Kế hoạch những người đắc thắng. Anh em có muốn trở thành những người đắc thắng không? Vậy rất tốt. Nhiều hơn một người đã nói vâng. Thật là tốt để chúng ta có thời gian này. Chúng ta hãy hướng về Chúa, chứ không chỉ thông công, mà chúng ta có mục tiêu. Chúng ta thực sự hy vọng rằng Chúa sắp đến. Điều này rất đây là một cái niềm hy vọng rất là quý giá. Chúa chúng ta sắp đến. Thế điều này có liên quan gì tới tôi, tới chúng ta? Và niềm hy vọng này có tác dụng gì? Anh em muốn làm tròn cái dự án nào? Anh em muốn làm tròn cái nhiệm vụ nào? Và Chúa đã đặt cho tôi câu hỏi như vậy. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con có muốn trở thành một người đắc thắng? Đây là điều đối với tôi quan trọng. Tôi muốn làm trọn nó. Còn nếu mà mọi điều khác, nếu nó không có xong thì cũng chẳng có tồi tệ. Nhưng mà điều quan trọng là đắc thắng. Và đắc thắng chứ không chỉ đơn giản là chiến thắng một cái vấn đề nào đó, một cái khó khăn nào đó. Nhưng tôi đã thắng một cái vấn đề nào đó. Cho dù tôi thắng được cái sự hay quên, như tôi quên để di động hay chìa khóa để đâu đó là tôi hay quên. Nhưng mà đối với lời Chúa thì đắc thắng nó có nghĩa gì? Người ta hay nói là tôi thắng được cái sự lười biếng của mình mà dọn dẹp, quét nhà. Cái đó không phải là sự đắc thắng mà Kinh Thánh nói đến. Ở trong hội nghị mùa xuân, chúng ta đã thông công về hội nghị về dân và thư dân. Còn hội nghị này thì bắt đầu, hội nghị này tiếp tục hội nghị kia. Sứ đồ dân nói những người trẻ phải thắng cái gì? Chúng ta phải thắng cái gì? Chúng ta thắng kẻ ác, nghe thắng ma quỷ. Anh em có thắng được ma quỷ hay không? Ở đây không có nói là thắng sự lười biếng của mình mà thắng ma quỷ. Và văn thứ nhất đoạn 4 nói tới kẻ chống Chúa. Họ nói rằng các con bé mọn đã thắng họ rồi, nghe thắng các kẻ chống Chúa. Chúng ta hãy đọc văn thứ nhất, đoạn 4, câu 4. Chúng ta cùng đọc. Hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Các con thuộc về Đức Chúa Trời và thắng được họ. Họ ở đây là các kẻ chống Chúa. Văn thứ nhất đoạn 5 câu 4. Vì hệ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự sáng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ở đây nói rằng, Giăng nói rằng chúng ta thắng các kẻ chống Đấng Christ. Còn ở đây nói rằng ấy sinh bởi Đức Chúa Trời thắng được thế gian. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục thư Giăng. Về Giăng cho chúng ta biết sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là ánh sáng, sự sống và là sự sống bất thắng. Chiến thắng thế gian. hôm qua chúng ta nói về cái cuộc chiến lớn mà chúng ta ở đây. Khải huyền 12 cho biết đó là một cái kẻ ác ở đây chính là ma quỷ, là con rồng đỏ, là kẻ cám dỗ cả thế gian. Chúng ta phải chiến thắng hắn. Anh có thể thắng được nó không? Bởi Chúa có thể thắng được. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Đắc thắng không phải là thắng cái chuyện gì nhỏ nhặt, mà nó liên quan tới cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ. Thắng con rồng đỏ này. Anh em có hứng để ném con rồng đỏ này xuống đất hay không? Hắn đã cám dỗ rất là nhiều người. Chúng ta muốn thắng hắn. Đắc thắng ở trong tiếng Hy Lạp nó có cùng nghĩa với từ chiến thắng. Chúng ta phải chiến thắng Satan. Đây là một cái lời khẳng định mạnh mẽ. Chúng ta cần có cái nhìn như vậy. Ở trong cuộc chiến này chúng ta đang đứng ở đó. Ma quỷ, chúng ta thấy cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ. Như ở trong Gióp thì ma quỷ đã đến gặp Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì ma quỷ không có gì để nói cả. Vì Gióp đã thắng hắn. Làm thế nào chúng ta có thể thắng được ma quỷ? Chúng ta bằng sức chúng ta không thể nào mà thắng được. Chúng ta yếu đuối bởi tội lỗi làm chúng ta trở nên yếu ớt. Nhưng mà chúng ta phải thắng con rồng đỏ này. Làm thế nào được? Cho nên trong văn thứ 4 nói, văn 5 câu 4 nói, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng họ rồi. Ở đây nói rõ là thì quá khứ đã thắng rồi. Tại sao? Tại vì vì đứng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Văn thứ nhất đoạn 4 câu 4. Ai tin bởi Đức Chúa Trời thì thắng được thế gian rồi. Đó là một điều bình thường. Đắc thắng, chúng ta nghĩ cái gì đó rất là khó khăn. Chúng ta nghĩ là cần phải là một siêu nhân mới thắng được. Nhưng mà ở đây ghi rằng ai xin bởi Đức Chúa Trời thì thắng được thế gian. Gian thứ nhất, đoạn 5 câu 4. Thì đó là một cái điều bình thường. Tại vì đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống của Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với thế gian này. Ma quỷ không có chỗ trong sự sống này. Nếu chúng ta thấy rằng kẻ trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian, nếu chúng ta thực sự ý thức được, thì chúng ta có thể kết thúc buổi nhóm này. Đứng ở trong các trong chung anh em lớn hơn trong thế gian, thì đó không có quá phức tạp. Đứng ở trong anh em lớn hơn con rắn, lớn hơn ma quỷ và lớn hơn những gì mà ma quỷ có thể làm. Chúng ta đã đọc và chúng ta có hiểu điều đó trong đầu. Đáng lẽ là, nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta không quen biết Ngài. Chúng ta hay sống mà không có Chúa. Rồi sau đó chúng ta nghĩ rằng đắc thắng là khó khăn. Thực sự, đứng ở trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Ngài đã chiến thắng rồi. Chúng ta phải chiêm ngưỡng Chúa, chiêm ngưỡng Đấng Christ ở trong anh em. Nếu anh em thấy Ngài, anh em biết Ngài, thì anh em sẽ không có bối rối nữa, lẫn dao động nữa. Chúng ta phải thấy Chúa trước mắt chúng ta. Nếu mà anh em biết Ngài thì không có vấn đề gì để gặp cái khó khăn khi để đã thắng cả. Chúa nói rằng ta nói cho các người điều này để người có bình an. Chúng ta biết điều này rồi. Trong văn 16, trong câu 33 nói rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Hoạn nạn giống như là áp lực, cũng đồng nghĩa với áp lực. Nếu chúng ta gặp hoạn nạn, gặp áp lực đến với chúng ta, và chúng ta thấy điều này ở Chúa, cuộc sống của Chúa có đơn giản hay không? Ngài có nghỉ ngơi ở nhà Ngài hay không? Khi bất cứ ngày nơi nào đến đều có hoạn nạn cả. Người ta tìm cách gài bẫy Chúa, tìm cách thử thách Chúa, gài bẫy Ngài. Chúa cũng có nhiều hoạn nạn. Phaolô cũng nói, ai có thể ngăn cách chúng ta khỏi Đấng Christ, tình yêu Đấng Christ không? Hoạn nạn, bắt bớ, trần truồng, gươm giáo. Nhưng Phaolô có cuộc sống đơn giản không? Sự hoạn nạn này đến từ đâu? Nếu anh em nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà mình thì chẳng có hoạn nạn nào cả. Sự hoạn nạn này chỉ đến khi mà anh em cuộc chiến đấu, cuộc chiến thuộc linh này. Khi anh em dâng mình cho Chúa, chiến đấu chống Satan thì anh em sẽ gặp hoạn nạn. Nếu anh em giống người thế gian, giống các đồng nghiệp ở trong công ty thì anh em sẽ ít hoạn nạn. Cho dù là người tin Chúa, anh em cũng sẽ gặp ít hoạn nạn. Nhưng mà nếu anh em dâng mình cho Chúa và muốn đắc thắng, anh em thấy cuộc chiến này và anh em muốn ném ma quỷ đi, muốn chống lại các quyền lực của bóng tối, thì anh em sẽ gặp nhiều hoạn nạn. Như vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta muốn tìm kiếm một cuộc sống không có hoạn nạn sao? Thì nếu như vậy thì sẽ không có đắc thắng. Nếu anh em chiến đấu chống lại Satan, có hoạn nạn, nhưng mà Chúa nói rằng hãy vững lòng, ta đã chiến thắng thế gian rồi. Chúng ta cần một cái tâm linh gan can đảm như vậy. Đừng có sợ hãi hoạn nạn. Mà chúng ta hãy nói rằng Chúa ơi, Chúa đã chiến thắng. Và con muốn đứng chống lại tất cả những gì chống lại Ngài. Chúng ta cần sự can đảm như vậy. Chúng ta phải đứng vững trong mọi hoạn nạn. Hôm qua chúng ta đã nghe về cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta thấy cuộc chiến này suốt toàn bộ Kinh Thánh. Thật sự đó là một cái cuộc chiến chiến tranh thế giới, chiến tranh vũ trụ. Cuộc chiến dĩ nhiên có hoạn nạn rồi, nhưng mà Chúa nói rằng hãy vững lòng, chúng ta đã chiến thắng được thế gian này. Tâm hồn chúng ta thì tìm kiếm những gì dễ chịu. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã chiến thắng hết mọi sự hoạn nạn. Ngài đã không có thối lui. Ngợi khen Chúa. Vậy anh em có Ngài trong anh em, có thể thắng mọi hoạn nạn. Văn 14 câu 30. ta sẽ chẳng nói gì với các ngươi nữa vì vua chúa thế gian này sẽ đến và hắn chẳng có gì hết trong ta. Ai trong chúng ta có thể nói như vậy được? Vua chúa thế gian không có gì trong tôi cả. Không ai có thể nói điều đó được. Nhưng mà chỉ có một người. Vua chúa thế gian đến nhưng mà không có gì hết ở trong Ngài. Ma quỷ không thể nào tác động người tới suy nghĩ hay là lời nói của Ngài được. Hắn cũng là thâm rệt. Và Ngài thấy vua chúa thế gian đến. Và hắn chẳng có gì trong chúa cả. Ma quỷ đã cố gắng tìm mọi cách để cám dỗ Chúa. Chúng ta biết rằng Satan đã cám dỗ cả thế gian. Nên hắn rất là khôn ngoan, xảo quyệt. Hắn biết cách để cám dỗ mọi người, tất cả mọi người. Và Matthew gọi Satan là kẻ cám dỗ. Đó là công việc chính của hắn. Từ đầu tới cuối, hắn kiện cáo và hắn cám dỗ. Nếu mà không cám dỗ người này, thì hắn tìm cách để cám dỗ kiểu khác. Và hắn cũng muốn là cám dỗ Chúa. Cho những thằng này thấy một sự vương thiện của thế gian này, giàu có. Đó là một cái sự cám dỗ. Hay là cám dỗ bằng lương thực, cái đói, cái đó chuyện bình thường, không phải là một cái gì tội lỗi nặng này cả. Hắn không có nói với Chúa là giết người nào đó, mà hắn lôi cuốn bằng những cái điều cám quyến rũ, nhưng mà Chúa là chiến thắng. Ngài đã được thử nghiệm, bị cám dỗ bằng theo mọi cách khác nhau, nhưng ma quỷ không có gì ở trong Ngài cả. Ở chúng ta, nhấn lỡ tôi, chỉ cần một cái tình huống đúng đến, một cái hoàn cảnh nào đó đúng đắn, rồi đó là tôi có thể bị yếu đuối. Cho dù tôi có tiền hay có gì đó nó làm cám dỗ, có nghĩa là không phải trong buổi nhóm, nhưng mà khi tôi ở một mình ở đâu đó, nhất là khi mà mình ở một mình, thì ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta, làm chúng ta sa ngã. Nhưng mà trong Hebrew có một câu rất là tuyệt. Hebrew thắng ma quỷ bằng cách nào? Chúa đã không có chiến thắng ma quỷ, chiến thắng như từ trời. Mà Hebrew 2 nói rằng, Hebrew 2 câu 14, Ngài Chúa Giêsu trở nên giống chúng ta trong tất cả mọi giống chúng ta tất cả mọi chuyện. Câu 18, vì chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những người bị cám dỗ như vậy. Nếu mà kẻ cám dỗ đến, chúng ta hãy nghĩ đến cái đấng đã trở nên giống chúng ta. Chúa đã trở nên giống chúng ta, trở nên mang lấy máu và thịt. Và Ngài đã bị cám dỗ trong mọi chuyện. Trong Hebrew 4 nói rằng, chúng ta có một thầy tế lễ, không thể không cảm thông với những sự yếu đuối của chúng ta. Câu 15. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc, cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Bị cám dỗ trong chúng ta, thử thách giống chúng ta trong mọi việc. Có nghĩa là không có điều gì mà Chúa không có thể giúp đỡ anh em thắng được. Ngài có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Ngài cảm thương như thế nào?
Chú...
Chú cảm thông của chúng ta và giúp chúng ta chiến thắng. Để chúng ta có thắng được cái sự yếu đuối đó. Để ma quỷ bị đuổi ra. Đó chính là sự giúp đỡ của Chúa. Sự cảm thông của tôi chỉ là lời thôi, lời lẽ thôi. Nhưng mà Chúa giúp anh em để chiến thắng. Để chiến thắng được ma quỷ. Ngợi khen Chúa. Thật là ngọt ngào. Chúa bị cám dỗ trong mọi việc. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề này thật là khó khăn. Nếu tôi trong cái tình huống khác thì tôi có thể thắng được. Tôi nghe một số người anh em ở châu Á nói rằng ở Đức có cuộc sống đơn giản nên dễ thắng, nên có thể bám ở trong Chúa được. Nhưng mà ở chúng tôi thì có nhiều sự cám dỗ. Có nhiều anh em ở châu Á nói vậy. Nhưng mà Chúa nói, cho dù anh em ở đâu, cho dù cuộc sống anh em như thế nào, Ngài đã bị cám dỗ trong mọi việc. Cho dù anh em nghĩ đơn giản hay là khó khăn, nhưng mà Ngài bị cám dỗ trong mọi việc. Và chúng ta có thể tựa vào Đấng Christ như vậy, cho dù ở đây hay ở châu Á. Đấng Christ, cùng một Đấng Christ như vậy giúp anh em đắng thắng được. Đây là điều rất là to lớn. Nhưng Paulo nói, tôi đã học trong mọi chuyện. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đầu tiên tôi cần thời gian. Rồi sau đó tôi thắng được. Nhưng mà nếu anh em làm gì, nếu anh em không có thời gian hay ở nhà có nhiều chuyện xảy ra, rồi cái tôi muốn nổi lên, xác thịt muốn nổi lên. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa bị thử thách trong mọi việc, nhưng không phạm tội. Đứng ở trong chúng ta lớn hơn tất cả. Chúng ta hãy thấy Chúa và dùng đến Ngài, nhất là những điều trong tương lai. Giăng nói chúng ta đã chiến thắng các kẻ chống đứng Christ rồi. Khi Chúa đến, sẽ có nhiều kẻ chống, ngày càng có nhiều kẻ chống Chúa. Nhưng mà kẻ trong chúng mà đứng trong chúng ta đã thắng và lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúng ta thực sự cần cái nhìn được mở ra để chúng ta đừng có chỉ nhìn vào cái vấn đề khó khăn của chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta phải thắng ma quỷ, ném ma quỷ xuống đất. Trong Khải Huyền 12, khi đứa bé trai được cất lên thì ma quỷ bị ném xuống đất. Và sau đó hắn giận dữ. Và ngày nay, ma quỷ rất là giận dữ. Tại sao? Tại vì hắn đã tìm mọi cách để cám dỗ, để ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời. Hắn thực sự cố gắng tất cả để trì hoãn sự tái làm của Chúa và làm cho những người đắc thắng bị phân tâm. Chính vì vậy chúng ta phải thấy Chúa. Chúng ta quý nhân tính của Chúa. Chúa đã bị cám dỗ và nhưng mà Chúa đã thắng. Nhưng mà chúng ta cũng cần sự sống lại. Qua sự chết của Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Qua đó Chúa lên trời là ngồi trên ngai vàng. Ngợi khen Chúa. Ê-phê-sô 1 câu 19. Phaolô cầu nguyện cho chúng ta biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta ở trong Đấng Christ. Ở đây nói rõ là đối với chúng ta là những người có lòng tin. Và câu 20 nói rằng mà Ngài đã bày tỏ ra trong Đấng Christ. Khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Ngợi khen Chúa. Và ngày nay có quyền năng này tác động trong chúng ta là những người có đức tin. Khi Chúa sống lại từ cõi chết, Ngài đã làm gì? Kinh Thánh cho biết Ngài đã tước quyền lực của ma quỷ. Ngày nay nếu mà tổng thống gây chiến với nước khác, nếu mà tổng thống không có vũ khí thì có thể gây chiến được hay không? Thì không ai sợ cả. Nhưng ma quỷ đã phá hủy tiêu diệt được kẻ cầm quyền sự chết, đó là ma quỷ. Đó là cuộc chiến lớn nhất, chiến thắng lớn nhất của Chúa. Tại vì sự chết ở trong chúng ta, và sự chết muốn làm chúng ta bị tê liệt. Trong công khải huyền nói Chúa có chìa khóa âm phủ và sự chết. Anh em cần chìa khóa để làm gì? Khi mà chúng ta bị khóa lại, khi ở trong nhà tù, làm thế nào để anh em ra khỏi nhà tù? Chỉ khi nào anh em có cái chìa khóa thôi. Cho nên sự chết giống như là một cái tù vậy. Chúng ta nghĩ rằng hôm nay tôi cảm thấy không có khỏe. Buổi sáng tôi mệt mỏi. Bây giờ tôi không thể nào mà nói làm chứng về Chúa được. Rồi tôi cảm tâm hồn của tôi cũng giống cái nhà tù vậy. Ma quỷ muốn cầm tù chúng ta trong đó. Sau đó, tại vì lúc đó thì ma quỷ muốn làm cái gì mà hắn muốn? Đó là một cái phần của cuộc chiến tranh thế giới đó. Ngợi khen Chúa đã có chìa khóa của ma quỷ, chìa khóa của sự chết. Anh em có bao giờ trải nghiệm Chúa, xin Chúa cho cái chìa khóa để mình đi ra khỏi cái nhà tù này, cảm thấy sự mệt mỏi này chưa? Khi chúng ta đến giới hạn của mình, chúng nói chúng ta bây giờ đủ rồi, tôi không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng mà Chúa có cái chìa khóa để chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ. Ephesians 1 nói rằng Ngài lên trời cao hơn mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực. Với cái sự thăng thiên này, tôi không có thời gian dài, tôi không biết tôi phải làm gì với cái điểm này. Tôi cứ nghĩ là Chúa ngồi ở trên trời, còn tôi ở dưới đây. Chúng ta biết rằng Chúa đã chết vì chúng ta. Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta đã ý thức điều đó. Nếu khi chúng ta xem các kinh nghiệm rồi các lễ, chúng ta thấy ý thức được, chúng ta trải nghiệm được nhiều về lễ vượt qua lễ trái đau mùa. Nhưng mà tôi ít khi nghe kinh nghiệm và lễ của tuần. Tại sao? Tại vì chúng ta không ý thức về cái cuộc chiến, về cái cuộc chiến này. Nếu chúng ta thấy chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và ma quỷ tìm cách mọi cách cám dỗ, nếu tôi không thấy cái đó thì tôi chỉ nghĩ tới chính mình thôi. Tôi nghĩ sự tha thứ tội lỗi, tôi nghĩ tới nhân tính của Chúa. Từ đó điều đó tục là từ đó chưa có đủ. Chúng ta cần thấy Chúa đang ngồi trên ngai vàng, chúng ta cần như vậy để chiến đấu. Điều đó cho biết rằng chúng ta có ý thức chúng ta đang trong cuộc chiến hay không. Chúng ta hay nghĩ rằng khi tôi cầu nguyện cho tôi, cho gia đình tôi, cho công việc của tôi, cho cái ngày của tôi, sau đó tôi phải đi làm đi thế chúng ta có ý thức được về cái cuộc chiến mà chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến hay không? Chúng ta cần phải lễ giữ lễ ngũ tuần. Chúng ta đã để chúng ta lên trời chung với Chúa, để nhìn từ trên trời. Đã có cái nhìn từ trên trời cao xuống nhìn về những gì đang diễn ra dưới đất này. Cảm tạ Chúa. Chúa đã lên trời. Và Ngài trở thành đấng thống trị của tất cả mọi quyền pháp trên thế gian này. Đấng Christ là kẻ thống trị các vua trên thế gian đang sống trong anh em. Nên cho dù các vua trên đất làm cái gì đó, thì cái đấng trong anh em cũng luôn lớn hơn. Ngợi khen Chúa. Chúng ta phải thấy Chúa. Chúng ta phải thấy đứng lên trời và đứng đang ngồi trên ngai vàng. Qua đó chúng ta có thể thắng được ma quỷ. Cái đó không chỉ là nhân tính của Chúa hay là Chúa bị cám dỗ, mà Chúa đã chiến thắng và Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn ban cho chúng ta sự chiến thắng của Ngài. Cảm tạ Chúa và đứng Christ như vậy. Chính vì vậy, Giang có thể nói rằng anh em đã thắng được họ rồi. Tại vì đứng trong anh em lớn hơn kẻ trong thế gian. Tôi hy vọng từ hôm nay, chúng ta có thể nói rằng đứng trong tôi lớn hơn kẻ trong thế gian. Ngợi khen Chúa.